Bài số 35, sự tái sanh. Tái sanh là một giáo lý rất quan trọng do chính Chúa Giêsu đề cập với Nicodem là con cái Chúa. Chúng ta phải hiểu sự tái sanh, phải kinh nghiệm sự tái sanh cũng như giải thích được sự tái sanh cho người khác. Phần thứ nhất, ý nghĩa của sự tái sanh. Sự xưng công bình làm thay đổi địa vị, sự tái sanh thay đổi tâm tánh. Tái sanh không phải trở vào lòng mẹ sanh lần thứ hai như Nicodem đã hỏi Chúa. Giả định rằng người ta có thể trở vào lòng mẹ sanh lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và đến thứ mười cũng vô ích mà thôi. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, nên dầu có sanh ra đến bao nhiêu lần cũng hoàn toàn xác thịt, mà xác thịt thì không được cứu rỗi, không được vào nước Đức Chúa Trời. Vậy, tái sanh là gì? Thứ nhất là được sanh bởi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trong Giăng đoạn 1 câu 12 và 13 có chép: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Chúng ta được sanh lần thứ nhất bởi cha mẹ. Chúng ta là con của cha mẹ, dự phần bản tánh của cha mẹ, hưởng cơ nghiệp của cha mẹ. Hễ gì của cha mẹ cũng là của con. Bây giờ chúng ta được sanh bởi Đức Chúa Trời, làm con của Ngài, dự phần bản tánh của Ngài, giống như Ngài, hưởng cơ nghiệp của Ngài, và bất cứ gì của Ngài cũng là của chúng ta. Thứ hai, được dựng nên mới. Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 có chép: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Người tin Chúa Giêsu thì được Ngài tái tạo. Ngài đã tạo chúng ta lần thứ nhất trong lòng mẹ, bây giờ Ngài tái tạo chúng ta bởi quyền năng của Thánh Linh. Khi một người được tái tạo như vậy là bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng ta được sanh bởi cha mẹ thì hưởng được sự sống cũ từ Adam và Eva lưu truyền, là sự sống bại hoại của con người đến chỗ hư mất trầm luân. Chúng ta được Đức Chúa Trời tái tạo để hưởng được sự sống mới, sự sống đời đời thích hiệp với thiên đàng. Thứ ba, được lòng mới và thần mới. Kinh Thánh trong Ê-xê-chi-ên đoạn 36 câu 26 và 27 có chép: ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Loài người không thể nào giữ mạng lệnh của Chúa. Khi dân Israel được Chúa ban luật pháp làm 10 điều răn, Ngài viết trên bảng đá. Nhưng khi Môi-se chưa đem luật pháp đến cho họ, thì họ đã phạm tội thờ lại con bò bằng vàng. Nếu không được tái sanh, chẳng có một người nào ăn ở đẹp lòng Đức Chúa Trời, chẳng có một người nào giữ được luật pháp của Ngài. Chúa bảo rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta lòng mới, thần mới, cất lòng bằng đá, lòng chai lì, lòng xấu xa bại hoại khỏi chúng ta. Ngài không ghi tạc luật pháp vào bản đá, vào kinh thánh này, nhưng vào lòng, vào trí của chúng ta, và làm cho luật pháp đó trở thành sự sống của chúng ta, khiến chúng ta thích thú mà ăn ở theo luật pháp của Ngài. Về loài vật, nếu là chim, nó tích bay trên trời, nếu là cá, nó lội dưới nước, nếu là thú vật nào, nó đi trên đất. Chúng nó sống đúng theo luật lệ mà Đấng Tạo Hóa đã đặt trong mỗi loài. Con chim thích bay trên trời, con cá lội dưới nước, con thú thích đi trên đất, vì sự sống của chúng nó là như vậy. Con người bại hoại xấu xa không thể nào làm theo luật pháp thánh của Chúa, cho đến khi chúng ta được Ngài ghi tạc luật ấy vào lòng. David nói trong Thi Thiên 51 câu 10: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Chúng ta hãy tha thiết này xin Chúa như David, chúng ta sẽ lấy làm thích thú ăn ngự theo luật pháp của Chúa. Chúng ta không phải cố gắng đi nhà thờ, đọc kinh thánh, cầu nguyện, dâng tiền, nhưng chúng ta lấy làm sung sướng sinh hoạt như thế. Giả định khi nào chúng ta không còn dâng tiền, không còn cầu nguyện, không còn đọc kinh thánh, nói chung là không còn sinh hoạt thuộc linh là hội thánh chết. Sinh hoạt đó như chim bay trên trời, như cá lội dưới nước, như thú đi trên đất. Thứ tư, được sống lại với Đấng Christ. Kinh thánh trong Ephesians đoạn 2 câu 5 có chép: Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Trước kia chúng ta sanh ra trong tội lỗi, đắm chìm trong tội lỗi, chết trong tội lỗi. Nhưng nhờ ân điển của Chúa Giê-xu, chúng ta được sống lại với Ngài trong cuộc đời mới. Khi xuống nước chịu bắp tem, chúng ta phải long trọng tuyên bố rằng: Tôi đã chết và chôn dưới mồ mả của lễ bắp tem này, và khi tôi lên khỏi nước là tôi được sống lại với Đấng Christ trong cuộc đời mới. Từ đây, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi và tôi sống trong Ngài. Đó là ý nghĩa của sự tái sanh, kể chép trong Galati đoạn 2 câu 20. Thứ năm, lột bỏ người cũ mà mặc lấy người mới. Kinh thánh trong Ephesians đoạn 4 câu 22 đến câu 24 có chép rằng: Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dữ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Phao-lô nói về hai giai đoạn trong đời chúng ta, đời cũ và đời mới. Bây giờ chúng ta không có phép ăn ngự theo đời cũ như người thế gian nữa, mà phải lột bỏ nó đi để mặc lấy người mới sống một đời mới. Adam và Eva đã lột bỏ cái áo bằng lá vả để mặc cái áo bằng da chiên mà Đức Trời đã may cho. Các nhà sinh học nói về con bướm. Con bướm vốn là con sâu bò dưới đất, ăn lá cây, hình thù ghê gớm, không ai muốn nhìn. Khi sâu đã lớn, nó vào trong kén, sau một thời gian, nó ra khỏi đó và biến thành con bướm. Con sâu và con bướm khác nhau rất xa. Khi đã trở thành con bướm, thì nó bay trên không, hút nhiệt hoa với hình dung đẹp đẽ. Sâu và bướm là một con, nhưng có hai giai đoạn trong cuộc sống nó. Chúng ta cũng thế, trước kia là con sâu, nhưng bây giờ trong Đấng Christ chúng ta là con bướm. Phao-lô bảo rằng phải mặc lấy người mới, là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh khiết. Người đã tin Chúa được tái sanh thì có cách ăn ở giống như Đức Chúa Trời, như con sống cha về sự thánh khiết và công bình. Thứ sáu, được từ tối tăm qua sáng láng. Kinh thánh trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 có chép: Nhưng anh em là dòng sống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Tái sanh là thoát khỏi tối tăm qua nơi sáng láng. Chúng ta đã được sanh ra trong nơi tối tăm, sống trong tối tăm, chết cũng trong nơi tối tăm. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã giải phóng chúng ta khỏi nơi tối tăm mà đưa vào nước sáng láng. Tái sanh là từ cũ qua mới, từ chết qua sống, từ tối qua sáng. Hallelujah! Thứ bảy, được dự phần bản tánh Đức Chúa Trời. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 4 có chép: Bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời. Cha mẹ sanh con không những truyền đạt cho nó sự sống, nhưng cũng truyền đạt bản tánh của mình nữa. Cha nào con nấy, con giống cha không những về thân hình mà cũng về tâm tánh. Cũng vậy, người được tái sanh là con cái Đức Chúa Trời, dự phần bản tánh thánh khiết của Ngài. Đó là lý do chúng ta tự nhiên ham mến các sự ở trên trời, ước ao quê hương trên trời mà xem thường mọi sự thuộc trần gian. Phần thứ hai, cần yếu của sự tái sanh. Ý nghĩa của sự tái sanh như vậy, nên rất cần mọi người tái sanh. Chúa đã bảo Nicodem, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Không thể có một con đường nào khác để vào nước Đức Chúa Trời, được chép trong Giăng đoạn 3 câu 3, câu 5 và câu thứ 7. Vì thứ nhất, lòng người bại hoại. Kinh Thánh trong Jeremy đoạn 17 câu 9 có chép, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất xấu. Chúng ta không thể thấy mặt mình nếu không nhờ gương soi. Nếu không được tái sanh, không bao giờ được cứu rỗi, không bao giờ được làm con Đức Chúa Trời và không bao giờ có hy vọng vào thiên đàng. Có người hỏi, tôi không nhờ Đức Chúa Trời để được tái sanh, nhưng cố gắng ăn ngợi giống như con cái Ngài, thì tôi có được vào nước thiên đàng không? Không, tại sao vậy? Thí dụ trong thành phố có một nhà triệu phú, nên tôi cố gắng ăn ngợi giống như con của ông, tôi bắt chước đúng 100%. Có phải vì cớ đó mà tôi được hưởng gia tài của ông không? Cũng một thể ấy, dù ai cố gắng ăn ngợi giống như người tin lành vẫn xuống địa ngục mà thôi, vì người đó không phải là con của Đức Chúa Trời. Giả định như vậy, không có ai nhờ sức mình ăn ngợi đạo đức được đâu. Kinh Thánh bảo rằng, người Ethiopia có thể đổi được da mình hay là con beo đổi được phần đó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi sẽ làm lành được. Được chép trong Jeremy đoạn 13 câu 23. Con beo không thể đổi được phần của nó, người da đen không thể đổi thành da trắng, thì con người tội lỗi cũng không thể ăn ở thánh khiết, nên phải được tái sanh. Ngay cả Nicodem là người Do Thái chính gốc thuộc phái Pharisee, là phái tốt nhất bấy giờ, là giáo sư, nghĩa là ông có đủ điều kiện để vào nước trời theo ông tưởng. Nhưng Chúa bảo, các ngươi phải tái sanh. Thứ hai, thiên đàng dành cho người được tái sanh. Nếu thiên đàng dành chứa những người không được tái sanh, họ sẽ biến thiên đàng thành địa ngục. Ngược lại, nếu Đức Chúa Trời đem những người tội lỗi vào thiên đàng thì họ sẽ thưa: Lạy Chúa, xin cho con xuống địa ngục vì thiên đàng không thích hợp với con. Tín đồ thích nhóm trong nhà nhỏ hẹp, hát trong khám tù trong rừng núi, nhưng không phải là tín đồ thì thích đứng xếp hàng mua vé hát dù trời nắng hay mưa bão. Khi dân Israel được giải phóng khỏi Ai Cập, thì có một số người nhân cơ hội chạy theo, mặc dù họ không phải là người Israel, Kinh Thánh gọi là dân tạc. Chính họ đã xúi dục dân Israel trở lại Ai Cập. Họ chán mana, họ chán nước từ hòn đá, chán những gì có giá trị thuộc linh mà chỉ thích ăn uống, vui chơi. Nếu chúng ta không được tái sanh thì đi nhà thờ chán, đọc Kinh Thánh chán, nghe giảng cũng chán, vì nó không thích hợp bản chất của mình. Con cọp trong chuồng sắt với con cọp ngoài rừng không khác nhau. Có người nhìn con cọp ể oải trong chuồng thì nói, con cọp hiền quá hả? Nếu ngày nào nó được thả ra, có lẽ nó không làm hại ai đâu. Người ấy làm quá, cọp vẫn là cọp. Dầu nhốt nó bao nhiêu năm thì nó vẫn là cọp. Nhốt nó thì làm cho nó dữ tợn. Con chó thả rong là con chó hiền. Con chó bị cột thì dữ lắm vì nó bực tức. Cha mẹ đừng bao giờ bảo con bay phải đi nhà thờ, phải đọc Kinh Thánh, phải cầu nguyện, nếu không tao không cho ăn. con đi mà dậm chân vì bực, đó là chúng ta nhốt con cọp trong chuồng mà thôi, phải biến thành con chiên thì không cần nhốt nó nữa. Chúng ta không nên buộc con mình làm điều gì mà nó không muốn, để rồi than rằng, con tôi hồi nhỏ đi nhà thờ, làm mọi sự, bây giờ nó bỏ Chúa, ăn ở như người thế gian. Tại sao vậy? Đó là con cọp ra khỏi chuồng, khi ở dưới quyền cha mẹ, nó chưa được tái sanh mà cha mẹ bắt nó phải làm. Nó chờ đợi một ngày nào nó ra khỏi nhà, chừng đó nó sẽ dữ hơn ai hết. Không cần nhốt con cọp trong chuồng mà phải biến nó thành con chiên. Cha mẹ không thể tin Chúa thay con. Cha mẹ được cứu rỗi nhờ tin Chúa Giê-xu. Con muốn được cứu cũng phải tin Chúa như vậy. Cha mẹ có quyền rầy con, đánh con, nhưng không có hiệu lực bằng khóc với con. Đó là không nhốt con cọp trong chuồng, nhưng biến con cọp thành con chiên. Khi lớn lên, con đi đâu mặc kệ, vì đã biết Chúa, tôn thờ Chúa và phục vụ Chúa. Có một câu chuyện để dạy các em thiếu nhi về sự tái sanh. Có hai ông bà giàu lắm mà không con. Ngày nọ, họ mua một con heo rất đẹp đem về, tắm rửa sạch, mặc áo mới để nó ngủ trên cái giường gần giường của ông bà và cho nó ăn những thức ăn mà ông bà thường ăn. Sau 3 tháng, ông bà thí nghiệm dẫn con heo đi chơi. Khi có một bầy heo lăn lông lóc trong vũng bùn bên vệ đường, con heo quên hết mọi sự, nó nhảy xuống vui vẻ với các bạn nó. Hơn 1 giờ, con heo lên, ông bà giận nó, la rầy nó dữ tợn. Con heo khóc lóc, hứa sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa. Thế là ông bà cởi chiếc áo nó bỏ đi và may một chiếc áo mới, tắm rửa sạch sẽ, trở lại địa vị cũ. Con heo tiếp tục ở trong nhà ông bà bình thường. Sau 3 tháng, ông bà đưa con heo đi chơi vào một buổi chiều tàn. Bấy giờ, con heo thấy một đám heo đang chơi trong bùn, nó nén lòng không xa vào đó. Ông bà dẫn nó đi một đổi xa. Khi đến đó, thấy có một bầy heo đông hơn, nó không giữ mình được và cuối cùng nó nhảy xuống vũng bùn. Ông bà đem nó về tắm rửa sạch sẽ và cảnh cáo nó mạnh mẽ. Con heo khóc lóc đắng cay trên giường trò đến khuya. Khi mòn mỏi quá, nó ngủ và chim bào thấy một bà tiên từ trên mây đi xuống. Tay phải cầm một chiếc gươm, tay trái cầm một trái tim của chiên. Bà tiên đến bên giường của heo, mổ bụng, lấy trái tim của nó quăng đi và đặt trái tim của chiên vào. Con heo tỉnh dậy, thấy trong người thay đổi. Mặc dầu nó là con heo, nhưng trái tim của nó không phải là con heo mà là con chiên. Con chiên và con heo khác nhau. Con heo thích vũng bùn, con chiên thì thích sạch sẽ. Thậm chí chỗ nào có nước nó cũng không đến gần. Vì vậy, kể từ đó, ông bà không còn lo gì cho con heo nữa, vì nó đã hoàn toàn thay đổi từ tấm lòng của con heo trở thành tấm lòng của con chiên. Nó bắt đầu sống như con chiên, chứ không còn sống như con heo nữa. Phần thứ ba, bí quyết của sự tái sanh. Thứ nhất, nhận mình có tội. Kinh Thánh trong Giăng đoạn 3 câu 14 và 15 có chép: Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu mượn hình ảnh con rắn bị treo lên cây sào trong thời Môi-se để chỉ về chính mình Ngài chịu chết vì chúng ta trên thập tự giá. Trong đời này, rắn là con thú khốn nạn hơn hết. Nó bị rủa xả từ bụi sáng thế, phải đi bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả ngày. Chúa mượn con rắn để chỉ về Ngài vì tất cả chúng ta là con rắn đó. nên Chúa Giêsu đã mang lấy tội lỗi của chúng ta, chịu sự rửa sạch thay cho chúng ta. Nhận biết mình là một tội nhân khốn nạn là bước thứ nhất để được tái sanh, được chép trong Luca đoạn 18 câu 13. Thứ hai, tin nhận Giêsu làm cứu Chúa. Tin Chúa Giêsu đã chết vì mình trên thập tự giá. Ngài đã từ trời giáng thế, trở thành một em bé nằm trong máng cỏ. Ngài lớn lên trong một gia đình nghèo nàn hơn hết, không có sỉ nhục nào bằng vì cớ tội lỗi của chúng ta ở Nazareth. Ngài đã chịu chết một cách sỉ nhục hơn hết và đã sống lại. Đó là bước thứ hai để được tái sanh. Thứ ba, nhờ Thánh Linh. Kinh Thánh trong Giăng đoạn 3 câu 7 và 8 có chép: Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu, hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Gió màu nhiệm lắm, không ai bắt nó trong tay được, nó không màu sắc, không có hình dạng, nhưng sức mạnh của gió rất phi thường. Nếu một cơn bão xảy ra thì nhà sập, cây ngã, đá lăn, cát bay. Sức mạnh của Thánh Linh là như vậy. Nếu chúng ta hạ mình đầu phục, thì Thánh Linh sẽ tái tạo chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời. Điều đó rất huyền nhiệm không cắt nghĩa được, nhưng là một thật sự. Chúng ta vẫn là tội nhân, nhưng từ khi tin Chúa, chúng ta đã được thay đổi hoàn toàn. Những sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Đó là quyền năng của Thánh Linh tái tạo. Phần thứ tư, dấu hiệu của sự tái sanh. Nếu không có các dấu hiệu này, chúng ta nghi ngờ không biết mình đã được tái sanh chưa. Thứ nhất, từ bỏ tội lỗi. Kinh Thánh trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 1 có chép: Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian xảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nối hành. Một người được tái sanh thì ghê gớm tội lỗi, xa lánh tội, kể nói là kẻ thù không đội trời chung. Chúng ta sẵn sàng bỏ tội, xây một bức tường cao giữa mình với tội, đào một hố sâu giữa mình với tội, làm cho hai bên không thể gặp nhau được nữa. Cũng như phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng ta khỏi xa chúng ta bấy nhiêu. Được chép trong Thi Thiên 103 câu 12. Thứ hai, ham thích sữa thiên liêng của đạo. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 2 có chép: Thì hãy ham thích sữa thiên liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Một đứa trẻ mới sanh thì ham thích sữa mẹ, mỗi lần nó khóc là đòi sữa mẹ. Nếu ai là con cái của Chúa thì cũng thích lời của Ngài như vậy. Có những cô cậu thiếu niên tin Chúa bị cha mẹ đánh đập, xé Kinh Thánh, đuổi ra khỏi nhà, nhưng rồi họ cũng tìm Kinh Thánh đọc. Tại sao vậy? Vì họ ham thích Kinh Thánh như trẻ con mới đẻ thích sữa. Có đứa trẻ nào mới sanh mà đòi hút thuốc, đòi ăn trầu, đòi uống rượu không? Nếu có những đứa trẻ như vậy là ma quỷ chứ không phải là con. Thứ ba, lớn lên trong Chúa. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 2 phần B có chép: Hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Một đứa trẻ ham thích sữa mẹ thì lớn lên. Một tín đồ ham thích lời Chúa cũng vậy. Có người khoe rằng tôi tin Chúa từ thời ông này, ông kia là tín đồ kỳ cựu. Nhưng người đó có được cứu hay chưa? Nếu người đó chưa lớn lên trong Chúa, chưa đạt đến mức trưởng thành, nếu người đó chưa được cứu, thì có một đời sống thuộc linh què quặt. Thứ tư, nếm biết Chúa là ngọt ngào. Kinh Thánh trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 3 có chép: Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Đây là dấu hiệu quan trọng. Chúng ta theo Chúa suốt đời, Chúa đi đâu chúng ta theo đó, như lời thánh ca số 329. Tại sao vậy? Chúng ta thấy Chúa ngọt ngào quá, đến nỗi trời long đất lở, cũng không làm cho chúng ta bỏ Chúa được. Đời xưa con cái Chúa bị đặt trước hai vấn đề. Thứ nhất, từ chối Chúa thì được sự bình an. Thứ hai, giữ niềm tin thì bị giết chết. Hàng triệu người nói rằng, làm sao tôi bỏ Chúa được vì Ngài đã xả thân trên thập tự giá vì tôi. Họ chấp nhận cái chết vì biết Chúa ngọt ngào, quý báu vô cùng. Hãy nghe lòng nàng Ruter nói với mẹ chồng, xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó. Mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ là dân sự của tôi. Mẹ chết nơi nào, tôi muốn chết và được chôn nơi đó. Hãy nói với Chúa như vậy, không có sức mạnh nào ở trên trời hay dưới đất hay địa ngục có thể phân rẽ chúng ta với Chúa, vì tình yêu của Ngài đã buộc chặt chúng ta với Ngài, đến nỗi chúng ta sẵn sàng sống chết vì Ngài. Thứ năm, không muốn phạm tội nữa. Kinh Thánh trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 9 có chép, ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hộp giống của Đức Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Đã sanh bởi Đức Chúa Trời thì có sự sống của Đức Chúa Trời, bản tánh Đức Chúa Trời ở trong mình. Vì vậy, một người được tái sanh không bao giờ muốn phạm tội. Nếu có bị vấp phạm thì ăn năn ngay, chứ không bao giờ miệt mài trong tội lỗi vì cảm xúc đau đớn lắm. Thì chép trong Thi Thiên 51 câu thứ 8. Thứ 6, thương yêu anh em mình. Kinh Thánh trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 14 có chép, chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình, còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Yêu nhau là dấu hiệu rõ nhất chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Anh em ruột thịt thì yêu nhau là lẽ đương nhiên, vì có mối tương quan mật thiết với nhau. Chúng ta tin Hội Thánh Phổ Thông không những yêu Hội Thánh trong cả nước Việt Nam mà cũng yêu Hội Thánh trong cả thế giới. Chúng ta đều được cứu qua một dòng huyết là huyết cứu Chúa. Hội Thánh trong cả thế giới đang hướng về Việt Nam mà cầu nguyện vì họ yêu chúng ta, tha thiết nài xin Chúa bảo vệ chúng ta trung tín cho đến cuối cùng. Thứ bảy, thắng hơn thế gian. Kinh Thánh trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 4 có chép, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì không ham mến thế gian, không làm nô lệ cho nó. Bất cứ hoàn cảnh nào, con cái Chúa có một sức mạnh phi thường để đắc thắng. Môi-se đã bỏ cả cung điện ngai vàng Ai Cập để cùng dân Đức Chúa Trời bị hà hiếp. Nếu đã được tái sanh, chúng ta xem miếng ăn, chiếc áo, vinh hoa, phú quý của đời này không có nghĩa lý gì. Cả vũ trụ là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy đứng thẳng lên chờ đợi con Đức Chúa Trời sắp từ trời trở lại. Đừng hạ mình làm nô lệ cho thế gian, đừng ham mến nó, nhưng phải đắc thắng nó như Chúa Giê-xu đã đắc thắng, như Hội Thánh trải qua các đời đã đắc thắng. Họ dùng huyết mình đóng ứng cho đức tin của mình. Như vậy, có 7 dấu hiệu làm chứng về một đời sống đã được tái sanh. Kinh Thánh trong Thi Thiên 87 câu 6 có chép, khi Đức Giê-hô-va biên các dân vào sổ, thì Ngài sẽ kể rằng, kẻ này đã sanh tại Si-ôn. Khi chúng ta đã được tái sanh, trở nên con trai, con gái, Đức Chúa Trời, thì Ngài lập khai sanh cho chúng ta mà bảo rằng, kẻ này sanh tại thiên đàng, con cái Đức Chúa Trời, công dân thiên quốc. Nói một cách dễ hiểu, nếu sáng nay có một em bé mới ra đời thì khai vào sổ nhà nước, con tôi tên gì, sanh tại đâu, ngày tháng năm nào, tại thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả mọi sự của cha là của con Đức Chúa Trời, để không hổ thẹn mà gọi Ngài là cha, và Ngài không hổ thẹn mà gọi chúng ta là con.